Kính thưa tất cả quý thầy và quý sư cô, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu là ý đức. Trước khi vào phân tích các hoạt dụng của ý đức và các chuyển hóa chúng, việc ôm cảnh giới mà theo đó tướng mạt na, tướng chấp ngã được rũ bỏ là điều rất cần thiết. Thì tướng mạt na được gọi là nền tảng của ý thức. Luận hành Du Xuất khẳng định rằng là khi đạt được trình độ tâm linh A-la-hán, toàn bộ hoạt dụng của A-la-gia sẽ được buông bỏ. Vì tại đây các hình thái chấp ngã, chấp pháp, tham ái, sân hận và si mê đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Với trình độ tâm linh A-la-hán thì tất cả những pháp chất có mặt cùng với sự thụ thai, tất cả các ngã chấp có mặt đồng hành trong một kiếp sống đã không còn. Cho nên A-la-gia đã trở nên thuần định và mạt na đó trở thành là thức bình đẳng. Như vậy bậc a la hán cũng sẽ tiếp nhận các tri giác như thấy, nghe, ngửi, biết, phản ứng trước các tri giác đó không đứng dậy theo hoặc tham hoặc sân hoặc si. Về phương diện chiều sâu qua tâm linh hay còn gọi là niết bàn qua tâm lý học đó, quý thầy quý sư cô có thể tìm đọc tác phẩm mang cùng tựa đề vừa nêu được tủ sách đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ xuất bản, để thấy rõ tất cả các hoạt dụng tri giác thấy, nghe, ngửi, biết hoàn toàn là thuần tịnh. Dưới cấp độ A-la-hán, thành giả nào đạt được trình độ tâm linh diệt tạm định thì dòng chảy của ý định hóa nhận thức phân biệt về phương diện tạp nhiễm đã được kết liễu. Thành giả sẽ vẫy tay chào với mặt na trong một thời gian nhất định. Sau khi xuất khỏi diệt tạng định, một số người lại tiếp tục bị tức mạt na đeo bám, cho nên việc họ tưởng định không phải là cảnh giới cuối cùng của quá trình tu chứng, mà phần lớn các nhà đạo sĩ và tôn giáo trước và cùng thời với đạo Phật đã ngộ nhận. Cho nên về sau này đó, trong cổ thứ đề định, Đức Phật không khích lệ các đệ tử của Ngài cần trải nghiệm loại thiền thứ 9 quan trọng này. Về sau đó, Đức Phật thường khích lệ các đệ tử của Ngài thực tập thiền thứ nhất chuyển hóa tính dục, thiền thứ hai trải nghiệm giá trị ai là cố định, thiền thứ ba là dựa vào cái an lạc mầu nhiệm để quên đi cái an lạc tương đối, và thiền thứ tư càng đến thanh tịnh do buông xả hết tất cả mọi ý niệm. Và sau khi xuất thiền thì thiền giả từ Đức Phật khích lệ duy trì trạng thái chánh niệm như lý thánh ý, tránh chi kiến và trí tuệ trong đi đứng nằm ngồi. Và theo Đức Phật đó, đó là lối sống tích cực nhất, đơn giản nhất mà mọi người có thể làm chủ được bản thân. Đa khi diệt họ tưởng định đó, phải là một người có năng lực đặc biệt, và thời gian tồn tại của loại định này là không phải nặng. Trường hợp thứ ba, ai đạt được tâm linh xuất thế đạo hay còn gọi là đạo vô lậu, tức là đang trải nghiệm được niết bàn, thì toàn bộ hoạt dụng của thức chất ở mặt nam được kết liễu. Luận thì bà sa khẳng định như sau: sơ quả và quả a la hán, người tu tập ở đây đều đạt được bằng vô lậu đạo. Hai quả trung gian, tức là quả thứ hai, thứ ba của a la hán quả, đạt được bằng cả hữu lậu đạo và vô lậu đạo. Do quán 16 hành tướng của tứ diệu đế mà đạt được nên gọi là vô lậu đạo. Thì sứ đạo vô lậu đạo đó là cái khái niệm để chỉ cho một hành giả tu tập dựa trên việc là tiếp giáp với khổ, quy tiền của nhân khổ, trải nghiệm niết bàn và thân tâm bằng bát chánh đạo, chính là những bước đi nền tảng nhất, quan trọng nhất để giúp cho hành giả đạt được trình độ tâm linh chứng đắc. Như vậy có thể nói các nhà duy thức học nói riêng và các luận sư chú giải thành duy thức luận nói riêng, nói chung điều rất quan trọng chìa khóa tứ diệu đế như là con đường thoát khổ. Và đứng từ điểm này thì chúng ta thấy là triết học du già hành tâm hoàn toàn là triết học nguyên thủy, tức là dựa vào con đường chịu quá tâm thức khi Đức Phật đã chủ trương thôi, khác rất nhiều, rất xa và được lên trên các trường phái triết học Phật giáo tại Trung Quốc và tại Nhật Bản về sau này. Trên nền tảng nắm bắt về ba tình huống tức là mạng nam được kết liễu, chúng ta thấy chỉ có quả a la hán và trình độ xuất thế đạo, tức là từ sơ quả a la hán trở lên thì mạng nam đã kết liễu hoạt dụng này. Còn như thường chúng định là một trạng thái tạm thời đó, thì việc nắm bắt được hoạt dụng của ý thức là điều rất cần thiết vì nó bám ở trên hai đại gia, cho nên tính tương đồng, tương thân và đồng hành đó, ngoài thứ này đó, đôi lúc xuất hiện ở phần lớn các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Phần thứ nhất, nguyên nhân kệ tụng như thị dĩ thuyết đề nghị năm biến đệ tam năm biến kỳ tướng văn hà tụng biết thứ đệ tam năm biến sai biệt ngũ lục chủng liễu cảnh vi tánh tướng thiện bất thiện câu phi ý thức thường hiện thể trường sanh vô thượng thiên cặp vô tâm nhị định thuyền viên giữ muộn tuyệt. Năm biến thứ ba đó là đoạn văn mô tả về các thức giác quan nói chung và ý thức là quan trọng nhất. Các thức giác quan gồm có 6 loại: cái thấy của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm cái của lưỡi, cái xúc chạm của làn da và các hình dung của ý thức. Dịch nghĩa đồng văn sát như sau: thức năm biến giác quan 6 loại là mắt tai mũi lưỡi ý thân thói quen nhận bước căn phân thiện ác vô khí, bao gồm cả ba nguồn ý thức luôn khi hiện thể trừ sanh về trời vô thượng thiên ngũ sai bất tịnh triền miên định không ý niệm thức này tạm ngưng. Như vậy xem ra thì về chuyển hóa các thức giác quan là không khó, như là nỗ lực chuyển hóa toàn bộ các hoạt dụng chấp ngã và chấp pháp của bạn nha. Đạo nhân kia còn mong xuôi như sau: như đã nói xong thức tâm biến thứ hai. Như vậy bản chất của thức tâm biến thứ ba là gì? Bài tụng trả lời rằng thức tâm biến thứ ba là đối tượng đề cập đến gồm có 6 loại. Hoạt động của chúng là nhận biết đối tượng, tính chất của chúng bao gồm thiện, ác và trung tính, nương vào ý thức là nền tảng, năm thức giác quan theo duyên mà phát huy các tác dụng. Có khi chúng đồng hành với ý thức như là sống nương vào nước, có khi ý thức hoạt động một mình. Ý thức luôn hoạt động trừ các trường hợp sau đây: sanh về cõi trời vô tưởng, nhập vào thiền không còn cảm giác và ý niệm, ngủ say hoặc là thức tỉnh thì tạm ngưng hoạt động. Đó là một đoạn mô tả khá bao quát về ý thức và năm thức thân, tức là năm thức giác quan. Hai, các ngộ nhận về ý thức. Hoạt dụng của ý thức là tư duy. Đỉnh cao của hoạt động tư duy là sáng tạo, sáng kiến, phát kiến các ý niệm mới thông qua tiến trình phân tích của ý thức một cách có hệ thống. Từ thế kỷ 20, các phát minh của khoa học về kỹ thuật số đã làm cho thế giới loài người có nhiều tiến bộ vượt trội hơn nhiều thế kỷ trước. Còn như ngày nay là toàn bộ thế giới này được vận hành gắn kết với các hoạt dụng và ứng dụng của kỹ thuật số. Robot là một trong những hoạt dụng mà người ta dựa vào cái cơ cấu của ý thức thông qua bộ não để hình thành. Những người robot trong tương lai đầu như là giống như con người thật, có thể có cảm xúc, có thể tham luận, rồi hội luận hoặc là đối thoại, đàm thoại với chủ nhân của nó, nhằm giúp việc một cách trung thành và có hiệu quả những nhu cầu mà chủ nhân của nó cần đến. Thì như vậy là bản sao của ý thức qua hình ảnh robot là một trong những phát minh và sáng kiến vĩ đạo của thế kỷ 20 trở đi. Những phi thuyền bay vào vũ trụ, rồi các hoạt động phát minh khám phá khoa học vân vân đều là sự khai thác triệt để các hoạt động ý thức. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng ý thức chính là bộ não, hoặc ý thức được tạo ra bởi vật chất. Đây là quan điểm của triết học duy vật cổ sơ tại Ấn Độ trước thời Đức Phật, trung bình là cả trăm năm. Và đây cũng là quan điểm của triết học duy vật thời cận hiện đại. Não bộ theo Phật giáo nói chung và duy thức học nói riêng là một bộ phận quan trọng bậc nhất, nhờ đó mà các hoạt dụng của ý thức được hành hoại. Nhưng không thể xem cái bộ phận được ý thức vay mượn để hành hoại chính là tự thân của ý thức. Giống như là cái quạt máy trong phòng học này, nhờ có dòng điện mà chúng hoạt động theo một chiều xây, tạo ra vận hành của gió để cho người ngồi trong một không gian được nó có mặt cảm thấy mát mẻ, cho nên dòng điện không thể bị đánh đồng với các quạt máy và các dụng cụ quang học tương tự. hệ thống bộ não con người được cấu tạo một cách rất đặc biệt. Khó được bộ não ở mỗi người cao và thấp là gần bằng giống nhau. Trọng lượng bộ não trung bình là 2,5 kg. Mỗi bộ não có hàng ngàn, hàng gian trung ngàn và hàng triệu các chức năng. Mỗi một chức năng trong bộ não được xem như là một kho chứa. Theo đó, các hạt giống của tư duy, tri giác, cảm giác, nhận thức, nghề nghiệp, khuynh hướng, lối sống, phong tục, tập quán, tri thức nói chung được lưu giữ một cách rất là an toàn. Cho nên là não chỉ là một phương tiện mà theo đó ý thức có mặt để hoạt động. Khi não ngưng hoạt động thì ý thức ngưng hoạt động theo. Và kho tàng thức ăn là da, là đơn vị tâm thức rời khỏi cơ thể một cách sau cùng để tiếp nối tiến trình tái sinh. Cho nên người tu học Phật không đánh đồng các hoạt dụng của bộ não đại thức, ngay cả các hệ thống thần kinh là cái tinh vi nhất mà theo đó não hoạt động cũng không phải đại thức. Ý thức đưa vào hệ thống thần kinh hoàn chỉnh để hoạt động ra. Cho nên khi hệ thần kinh có vấn đề do tai nạn, do suy nghĩ quá mức, do nhậu rượu thức khuya, do những sang chấn tâm lý, do những nỗi khổ niềm đau không giải tỏa được thì hệ thần kinh bị hư. Người có một hệ thần kinh bị hư được gọi là người bị tâm thần. Thì lúc ấy đó, ý thức mặc dầu có mặt nhưng không hoạt động một cách bình thường, vì cái phương tiện để cho ý thức hoạt động đã bị trục trặc. Ý thức là trung tâm mà theo đó các thức giác quan được hiện hữu. Đưa vào mắt, con người có được sự thấy. Đưa vào tai, có được sự nghe. Đưa vào mũi, có được sự ngửi. Đưa vào lưỡi, có được sự nếm. Đưa vào các làn da trên thân mà ta có được cái thân giác. Nói chung là năm thức giác quan người yêu đều bám vào ý thức để hoạt động một cách có hiệu quả. Mặc dù có một số tình huống chúng hoạt động riêng, thì trong tình huống đó phần lớn chỉ là trực quan. Nhưng đến lúc nào mà có sự can thiệp của ý thức đó, thì các cơ quan mới bắt đầu thể hiện các cái đồng hành với ý thức để tạo ra các thái độ. Cho nên là ý thức là cơ quan chỉ đạo các hoạt động của các giác quan nói chung. Một sai lầm khác mà phần lớn các tôn giáo đa thần và nhất thần thường là dướng kẹt, đó là lầm nhận và đánh đồng linh hồn bất biến là ý thức. Đồng thời, theo chiều sâu của tâm lý học, không thừa nhận linh hồn là có thật. Điều này không mang nghĩa là phủ định cái hoạt dụng sau khi chết của nguồn tâm thức. Vì đạo Phật chủ trương sau khi qua đời, phần lớn các chúng sinh có tình thức sẽ phải tái sinh một cách liên tục, giống như là một kẻ tử tù bị lệnh phán của tòa án mà phải chết chứ không có thể thương lượng được, trì hoãn được. Do đó linh hồn đó được hiểu trong dân gian và các tôn giáo nhất thần đa thần là một cái nguồn tâm thức vĩnh hằng tồn tại dưới lòng đất, hay là cảnh giới ma quỷ vĩnh viễn. Đang khi đó hoạt động kiến thức chỉ tồn tại cho đến lúc nào não còn hoạt động ta. Nên sự tồn tại kiến thức là có giới hạn. Đang khi cái ngộ nhận về linh hồn bất biến là vô hạn. Hơn nữa theo Đức Phật á, A Lệ Gia cũng không thể được đánh đồng với linh hồn, vì linh hồn như vừa nói là pháp lý đang gây a lại ra là tiếp tục tái sinh để nhận lấy sự sống, tức là một phôi thai trong bào thai của người mẹ hay là giống cá. Phần lớn là có mặt trong vòng vài giây vài phút đầu, nhiều nhất là trong 49 ngày. Con số 49 chỉ là ước lượng thôi, chỉ hiếm có thương linh nào phải đến 6-7 tuần tháng mới bắt đầu đi tái sinh. Ba lớn: quan hệ giữa ý thức và các thức. Thứ nhất là quan hệ giữa ý thức và ý căn, tức là thức mặt na. Quan điểm của duy thức học cho rằng mặt na là nền tảng, theo đó ý thức dựa vào. Cho nên các pháp trần sẽ trở thành là đối tượng của ý thức. Pháp trần là bao gồm sự vật gồm có hình thù màu sắc, các loại sóng âm, rồi các loại mùi, loại vị và các phạm xúc giác, tức là phạm vi tiếp xúc của ý thức với thế giới trần cảnh, hầu như là không bị hạn định bởi bất kỳ một cái gì. Và tại phương diện này chúng ta thấy là cái cảnh giới mà ý thức tiếp xúc là rất rộng và rất lớn. Vì mạng na là cơ sở nền tảng, trên mạng na cũng chính là đơn vị cung cấp các dữ liệu cũ và mới. Theo đó, ý thức có thể ký ức lại những gì đã qua và tái tạo những cái chưa xảy ra để góp phần đóng góp cho thế giới khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo của con người. Về bản chất của nhận thức thì ý thức hiểu biết thực tại một cách gián tiếp thông qua các ảnh tử, tức là bóng dáng của thực tại, cho năm giác quan tiếp nhận và cung cấp. Nếu thiếu năm giác quan thì ý thức trong một số tình huống cũng cần bỏ ta. Ví dụ như không có con mắt hoặc con mắt bị hư thì phần thái độ nhận thức đối với các đối vật là bị giới hạn. Tuy nhiên là những người mù vẫn tiếp tục có những phản ánh về màu sắc và ánh sáng, nhưng phần lớn là không chủ xác. Cho nên phải có sự đồng hành hỗ trợ một cách tích cực của năm thức giác quan thì ý thức mới có thể đạt được hai trình độ quan trọng, đó là trực quan đúng và suy luận đúng. Các thức giác quan phần lớn hoạt dụng ở góc độ trực quan, cho nên chúng sẽ không nhận biết được chiều sâu của sự vật và hiện tượng đối với bản chất. Các giá trị, ý nghĩa của từng sự vật đều do sự can thiệp của ý thức đang khi quá trình nhận thức giác quan được diễn ra với sự đồng hành của ý thức. Cho nên các thức giác quan trở nên mơ dạng, tiếng dạng, không quan trọng, không có tác dụng nhiều nếu không có sự đồng hành của ý thức. Trong tình huống này, duy thức học nêu ra ảnh dụ giống như các làn sóng lăn tăn chạy nhảy trên mặt nước, và sóng là lấy nước mà có, do sự tác động của gió mà sóng hiện hữu trên bề mặt của nước. Nhờ vào các giác quan mà hoạt động của thức giác quan được có mặt, ý là nền tảng của chúng, cho nên sự vận động tương tác giữa thức giác quan và ý thức là rất quan trọng. Bốn, đối tượng nhận thức của ý thức.
Là bị thiếu là một đoạn.
Bầu nhỏ tấm cảnh, tức là cảnh vật trong tự thân của nó. Đây là sự vật phản ánh đúng được bản chất dư thị trong mọi sự vật và hiện tượng. Thì thường vì lăng kính phân biệt chất ngã của mặt na và sự can thiệp bởi suy luận của ý thức diệu nguyên, phần lớn chúng ta đã không thể đánh giá thế giới dư thật qua tự thân của một số hiện tượng. Và do vậy, dưới tác động của bản năng và ý thức chủ quan, phần lớn chúng ta đẩy tay vào với tấm cảnh, tức là phản chất thật của sự vật. Tiếng Anh thường là dùng tấm cảnh là the real things in themselves, tức là sự vật chính đó, sự vật trong tự thân, hay là sự vật tự thân nếu chúng ta vay mượn ngôn ngữ của chúng ta càng. Mỗi một sự vật đều có ba phương diện hoạt dụng, đó là bản thể, đó là tướng trạng, và đó là các cái tác dụng. Ở đây đó, khi mà sự vật được thể hiện qua các hoạt dụng là sự vật đã bị đánh giá một cách chủ quan rồi, qua tiến trình dán nhãn và đặt tên của con người. Đối với các tấm cảnh là bản chất cảnh thật của sự vật khi chúng chưa bị tác dụng của ý thức chủ quan can thiệp, dán nhãn, đặt tên. Ta thử khảo sát bài kệ của Tô Đông Phan về núi Lô Sơn. Lô Sơn yên tỏa triết giang chiều, vị đáo bình sanh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt xứ. Lô Sơn yên tỏa triết giang chiều, mù tỏa Lô Sơn sống triết giang, thì đưa đến được hạnh vô vàng, đến rồi về lại không chi lạ, mù tỏa Đô Sơn sống trước gian. Đó là một bài thơ mô tả về cái cánh đẹp rất là đặc thù của núi Lô. Rồi có con sông trước gian, mây phân phủ, cảnh màu xanh của nước hòa với màu xanh của núi và các vợ cây, trên thì màu trắng xóa vàng mũ của hơi sương và mây đã tạo ra một cái cảnh rất đặc biệt mà người chưa đến được thì cảm thấy khó chịu, thôi thúc muốn đến. Đến rồi thì thấy núi Lô cũng là núi Lô thôi, không có gì là quá đặc biệt. Như vậy cái nhìn bản chất dư thật của núi Lô không bị tác động bởi nhãn quan của một người du lịch. Và những người sáng tác thì nó chính là tự thân của sự vật. Tốt hơn rất nhiều là cái can thiệp của ý thức dị nguyên gia đưa vào. Và một cách tương tự, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này cũng đều có tánh cảnh của chính nó. Nên lúc nào mà chúng ta chuyển hóa được dòng cảm xúc ý niệm quá, thì lúc ấy đó, thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Con người chủ thể nhận thức trong tình huống này mới đạt được trình độ tánh trọng, và phần lớn là hầu như chúng ta không đạt được cái trình độ này. Có hai loại: an vô bản chắc tấn nhận, tức là các cái ấn tượng được lưu giữ qua năm thức giác quan, chính là bản phôi hay là cái khuôn của sự vật tức là nó không có một cái can thiệp chủ quan có sẵn của con người. Thì trong tình huống đó đó là con người có thể dễ dàng đánh giá một sự vật hiện tượng đúng với bản chất như thật hơn. Như vậy cái can thiệp và đồng hành của năm thức giác quan cũng rất nhiều làm ảnh hưởng đến bản chất tánh cảnh. B, hữu bản chất tánh cảnh, tức là cảnh thật của từng giác quan đã khác với ảnh tượng thông qua các giác quan. Bản chất của các sự vật được làm phôi và làm khuôn, và đây mới là cái tánh cảnh thật có chiều sâu, không bị chấp trước bởi ý thức dị nguyên dưới sự tác động của thức bản năng. Hay nữa, thế chất cảnh tiếng Anh thường dịch nôm na là the realm of representations, tức là cảnh giới được diễn bày, thể hiện, trình hiện ra bên ngoài. Đó là cảnh liên đế với bản chất nhưng không phải là tự tánh của sự vật trong tiếng Anh. Tính gần giống với sự vật nhưng chưa phải là sự vật thật. Ta có thể hiểu nôm na đây là bản sao của sự vật trong tiếng Anh. Và bản sao là cái mà chúng ta copy lại, nhào nắn lại, hình dung lại, tái tạo lại, ký ức lại, suy luận lại, còn suy luận ở trong tương lai về những thực tại thật ra, chứ không phải là bản thân của thực tại. Đế chất cảnh phần lớn là tồn tại bằng là ý thức chủ quan của con người. Thí dụ như do sự suy luận quá mức mà con người có thể hình dung ra những thứ hoàn toàn không có thật, như thể là có thật vậy. Ví dụ như mình hình dung ra trong một cái viết có thể chứa đựng được hết tất cả các hệ thống máy vi tính, có bàn phím, rồi có lo, có máy chụp ảnh, có máy chụp hình, có thể làm được tất cả công việc của một nhà gián điệp đại tài như là FBI. Việc suy luận và mơ tưởng tới bậc vừa điêu là có thể thực hiện được bằng tác dụng chủ quan của ý thức, nhưng để làm được việc đó không phải là một chuyện giản đơn. Lý do tại sao mà chúng ta có được cái siêu lực chủ quan này là vì thỉnh thoảng ý thức đó, nó lấy các cái bóng dáng của các sự vật có thật nhào nắn lại cho một cách riêng và hình chung bằng sự nối kết các cái chuỗi sự vật được nó hư cấu chủ quan, cho nên nghĩ như là có thật nhưng mà thực tế là không phải. Do đó có rất nhiều các dự án hoàn toàn không có dữ liệu hiện thực, nên càng thực hiện thì càng trở nên sống rối, vì nó chỉ là thế chất cảm là cái bóng dáng của sự vật, chúng ta là sự vật trong tự thân. Hàm Mặc Tử có câu nói nổi tiếng: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp để bàn, là một câu nói mang bản chất của tế chất cảnh. Người trong mộng là người có thật, tức là ý niệm về một con người ngoài thế giới thật được chúng ta ức chế tâm lý, hình dung nhớ lại và một cái sự thù hằn, căng thẳng, khó chịu, tiếc nuối là dai sức nhớ bạn không quên. Thực ra thì người đó đã ra đi rồi, không còn nữa, hoặc đã lập gia thất với một người khác, hoặc đã chết rồi, nhưng mà vẫn lại tiếp tục tồn tại trong ý thức chủ quan của ý thức, hoặc là do tác động chấp cảm của bạn nam này. Khi chứng kiến cái cảnh một người rất thân thiết trong cuộc đời tự tử chết, thì cái hình ảnh của cái người vừa tự tử đó nó trở thành như là được lưu giữ lại trong bộ não qua những cái trình kiến của con người, là cho người đó cảm thấy dai dứt và tự hành hạ cảm xúc của mình. Giá mà nếu vài ngày vài phút trước đó tôi đã chiều theo yêu cầu của người thân thì có lẽ người đó đã không tự tử, hoặc là nếu tôi không có sốc không thì người đó cũng đã không chết. Tôi lắng nghe họ để không tạo ra một cái hàm oan thì người này đã không phải kết liễu mạng sống của mình, người đó đã chết là một sự thật rồi. Nhưng mà cái hình ảnh tự ta hình dung tái tạo lại bằng tiến trình đối tiếp và biết là đó chính là người trong mộng thôi, nó có thật rồi. Thì đâu phải thừa nhận mọi việc đã xảy ra là chuyện quá khứ rồi, cho nên hãy buông xả đi, thay vì chìm vào trong cái rai rứt hận thù đối tiếp thù nhớ thì hãy thay thế cái gì đó tích cực để ta không phải bị dính kẹt vào. Phần lớn việc tu tập của người phàm kẻ tục không khó ở thân thể, không khó ở cảm xúc, không khó ở tâm, mà khó nhất là ở các ý niệm trong tâm. Cái điều chúng ta đã tạo ra vô vàn các cảnh vật mang tính tế chất, tức là nó giống với sự vật thật nhưng mà không phải là sự vật thật. Quá khứ và tương lai là hai tiêu chí mà phần lớn các tế chất cảnh bám vào. Và trong kinh học Phật giáo Nguyên Chất thì Đức Phật nhấn rất mạnh về vấn đề duy trì hạnh phúc ở hiện tại, lấy chánh niệm dựa trên đi đứng mặt ngoài làm thứ tâm. Còn chuyện quá khứ và chuyện tương lai từng bị chú kẹt vào thì các nhà duy thức học dựa vào nội dung đó mà làm cái một khái niệm mới là đế chất cảnh, tức là sự vật trong quá khứ và sự vật trong tương lai, sự vật trong chủ tượng, sự vật trong hình dung khác với sự vật trong tự thân. Những đế chất cảnh đó tức là chúng ta gần như là sống là quan đường ảo giác và thiếu hiện thực. An chân đế chất cảnh tức là có liên đế với bản chất thật. Mặt nay đưa vào kiến phẩm của Đức A-lại-da nên tướng phẩm tự mặt ra bám thiếu là một liên đế có thật. Ví dụ như người thủ kho bám vào vàng, ngọc ngà, châu báu, kim cương và hữu dụng mà được người đó đang định giữ là của mình. Như vậy các vật đó là vật có thật, chứ không phải là vật hình dung, vật tưởng tượng, vật tự địa hoặc ảo giác. Thì các vật đó được gọi là chân đế chất, tức là có một sự vật thật và dựa vào đó người ta bám víu vào. Thì quá khứ phần lớn là những sự vật có thật do ý thức bám víu theo. B tự đế chất tức là những hình ảnh do ý thức chủ quan tự nó tạo ra thôi, đánh đạo bằng sự hư cấu, chứ thực tế là hoàn toàn có thật. Ví dụ như tôm một không, con ngựa bằng và sa tăng đó, trong phim Tây Du Ký và dự tiêu ký của vua Tự Anh đó, là hoàn toàn thuộc về tự thế chất. Chứ thực tế thì chưa từng có một con người như khỉ bị giam nhốt dưới dần núi Ngũ Hành 500 năm rồi bị siết bởi một cái dòng kim côn, vì đó là không có thật. Người ta nán tạo ra bằng sự ngấu phật để gửi gắm các thông điệp muốn phản ánh của tác giả một cách gián tiếp vì lý do tế nhị về chính trị, thì đến trực tiếp có thể bị ngồi tù và gặp rắc rối về tiến hành xã hội. Cho nên các nhà văn, các nhà thơ, các nhà sáng tác, các nhà nghệ thuật phần lớn là nắng tạo nên các cảnh tự đế chất phật cho có thật. có những cái có giá trị giáo dục cao, có những cái là phản cảm vô cùng. Nhưng mà truyền thông á là con dao hai lưỡi, phần lớn người ta cứ hình dung một cái sự vật sự kiện có người đạo đã được truyền thông sử dụng để phản ánh xã hội thì người ta đánh giá nó là một xã hội chung nhỏ. Và do vậy dựa vào các cái tờ đến chất đó mà cho là nó là sự vật có thật, đó là một mô nhận lớn. Phần lớn các ông già bà cả ở những khu làng quê hẻo lánh không có kiến thức, khi xem một bộ phim, một vở kịch nào đó trên truyền hình cứ nghĩ rằng đó là sự việc thật. Cái nhà văn, nhà phim ảnh, nhà sản xuất là hư cấu tập chưa có thật đâu, nhưng mà cứ bám đó vào cái tờ giấy chắc mà xem đó là có thật, thì dẫn đến rất nhiều cái mộng nhận nguy hiểm. Ba nhỏ đọc ảnh cảnh tiếng Anh dịch ra rất chuẩn, the remote rear image, tức là cái cảnh giới của các hình ảnh tồn tại một cách đơn độc trong bộ não qua hoạt dụng ý thức, là nói nôm na là ảnh tượng đơn độc do cái gốc. Nó không hề có bất kỳ một dữ liệu gì trong quá khứ hay là từ các hạt giống của sự vật do con người đơn thuần tưởng tượng. Thì cũng có hai định nghĩa khác nhau: a, hữu bản chất, đọc ảnh cảnh, thì đây là những cái cảnh vật, sự vật do con người nương vào năm thức giác quan rồi tái tạo ra các ảnh tượng để hình dung nó. Thì ta có thể nói là phần lớn nó thuộc về các loại tư duy sáng tạo một cách rất phong phú của con người, tức là nó dựa vào các hiện thực để mà tái tạo ra những sự vật có giá trị. Ví dụ dựa vào sự bơi lội của các loài cá dưới sông nước mà rất nhiều nhà khoa học đã chế tạo ra các loại tàu ngầm khác nhau, dựa vào sự bay của các loài chim đưa một sức đó liền trên bầu trời trên đèo, người ta đã chế tạo ra các loại máy bay và trực thăng. Tức là có một sự vật thật và theo đó người ta mới làm ra các sự vật tương tự với tính năng phụng sự và nâng cao bằng sự cải thiện đời sống xã hội và danh dự của con người. Tức là nó có bản chất và bản, tức là nó do ý thức tự suy nghĩ là thôi. Ai có quá trình là thực tập thì rũ bỏ mọi chất mắc về cảm xúc, khả năng sáng tạo trong nghệ thuật và khoa học là cao hơn những người còn lại. Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 để lại trên 260 mấy bằng phát minh và đồng phát minh, là một người đã biết vượt qua được các hạng mục cá nhân do những người đồng nghiệp và dưới trướng đã đẩy mình ra khỏi công ty do mình đồng sáng lập là Apple. Ông đã chìm vào trong thiền định Phật giáo và sau đó xuất hiện lại với một gương mặt mới, thông minh cực kỳ, sáng tạo nhanh chóng và có nhiều ý tưởng rất là hay. Và đây cũng là một cái khó khăn cho Tân Quốc, người kế nhiệm cái công trình của Steve Jobs để lại. Chúng ta thấy 4G, 5G không đạt được cái sự mong đợi của quần chúng vì những gì mà Steve Jobs đầu tư và đóng góp cho 3G đó là nó quá đặc sắc. Nên những cái ánh bạc về sau của Apple hầu như là nó không có vượt trội so với những gì đã có trước. Như vậy trên bản chất thì cái hữu bản chất và bản cảnh là những cái tư duy tích cực mang đến sáng tạo có giá trị cho con người. B, vô bản chất đọc ảnh cảnh, tức là những cái sự vật cảnh tượng do con người hình dung hoàn toàn không có trong thế giới thật, Chẳng hạn hình ảnh lông rùa sừng đỏ cho người ta tưởng tượng thôi, hoặc là hoa đốm, tức là do tình trạng sức bật kiến của mắt mà chúng ta thấy có rất nhiều các loại quang trong không gian mà chưa từng tới là có thật. Hay là quán nước, chúng ta nhìn ở trên mặt đường vào lúc giữa trưa hay là trời nắng gắt, ta có thấy nước vậy như nên lan lên tanh ở phía trước mà thực tế thì không. Hoặc là các loại khoa học diễn tưởng, chiến tranh liên hành tinh, rồi các con thú có thể phát triển ý thức hơn con người, biết sử dụng các loại vũ khí hiện đại để tấn công loài người, nhân dân, tiêu là những thứ chỉ tồn tại một cách ở trong bộ não thôi. Và do các nhà điện ảnh sử dụng các cái kỹ sư điện ảnh, nó được tạo lên mà nhìn vào mắt chúng ta có thể không tin rằng đó là những cái không có thật. Gần đây thì Hollywood đã tạo ra một bộ phim Thế giới của xe hơi. Các loại xe hơi biết nói giống như con người, biết phán đoán, biết đánh giá, biết ứng xử, biết tổ chức xã hội, biết là làm hết tất cả những gì mà con người biết, đó là hoàn toàn giả tưởng đó. Mà nhờ vào các kỹ xảo điện ảnh, người ta làm ý hình như con người, và thực ra đó là người ta lấy con người thật để đóng. Rồi các phim hoạt hình hoặc là những cái phim mà đóng các cái bài các con thú thì phần lớn là lấy con người thật để đóng, rồi sau đó dùng kỹ xảo điện ảnh thay thế con người thật đó thành một con vật nhất định nào với một cái hình thù do đạo diễn muốn vẽ ra. Thì lúc ấy khi hoàn tất cái tiến trình là kỹ xảo đó thì người xem phim sẽ bị đánh lừa, đây là những con vật có thể sống giống như là thế giới thật, tức là diễn tưởng hoàn toàn một tiến trình kỹ xảo điện ảnh rất là tinh vi, nhưng mà hoàn toàn là có thật. Năm, bản chất nhận thức tuổi thức. Như thức học khẳng định rằng là ý thức đó có ba cảnh huống nhận định sau đây. Thứ nhất là hiện lượng, đó là nhận thức trực quan, và trong tình huống này nó gồm có hai: chân hiện lượng và tợ hiện lượng. Có những trường hợp mà khi con người đã vượt qua được các hoạt dụng tiêu cực của chấp ngã, chấp pháp, thì nhận thức trực quan sinh động của ý thức trong tình huống này là chân hiện tượng, tức là trực quan đúng. Còn nếu bị tác động của bản năng can thiệp chi phối, hoặc là của ý thức dị nguyên theo hướng chủ quan, thì trực quan trong tình huống đó là tờ hiện lượng, tức là trực quan sai lầm. Khi mình mở mắt hướng về một phương trời vào ban đêm, vào những ngày có trăng rất là tròn, chân hiện lượng trong tình huống này là rất khó có thể được thực hiện, vì chúng ta đã bị cái tác động của kiến thức dân gian chi phối. Chúng ta sẽ hình dung trên mặt trăng đó có chị Hằng, rồi có cây đa, có anh Cụi đang thể hiện mối tình duyên rất là đẹp. Tất cả cái đó là một cái chủ quan sai lầm đó. Hoặc là vào ban ngày ngồi trên máy bay, ta nhìn thấy mây đó có hình thù như Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà, và nhiều cái cảnh tượng rất hấp dẫn và tuyệt vời, thì trong trường hợp đó ta có thể gọi đó là tợ hiện tượng đó, chứ là không có thật. Còn là khi mình nhìn thấy các hình phân cẩu từ mây, từ các hiện tượng trong vũ trụ á, như là chính nó không phải từ chung chung cái gì đó màu nhiệm theo góc độ niềm tin, thì lúc ấy ta đạt được trình độ là chân hiện tượng. Trường hợp thứ hai là tỷ lượng ý thức hoạt động chính yếu của đó là suy luận, tỷ lượng là suy luận. Suy luận thì cũng có đúng và sai. Các hoạt động của suy luận bao gồm mà diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp, phân tích, hầu như hoạt động của ý thức là thuộc về tỷ lượng. Ít khi là nó dừng lại một chỗ của hiện tượng đó, hiện tượng chỉ tồn tại một thời gian ngắn là sau đó dừng bước lại cho các hoạt động của tỷ lượng đối với bản chất thật của ý thức. Do vì là suy luận, diễn dịch, quy nạp, loại suy, cho nên là có trường hợp thì ý thức hoạt động đúng với bản chất được tiếp nhận, có trường hợp thì hoạt động hoàn toàn sai. Đúng thì được gọi là chơn tỷ lượng, sai thì được gọi là phi tỷ lượng hay gọi là phi lượng. B, về tính chất. Ý thức có đủ ba tính chất là thiện, ác và trung tính, hay gọi là vô kiến, tức là chưa xác định được bản chất đạo đức trong tình huống. Nếu chưa phân tích về vấn đề luôn và cái tác hại hay là tác dụng của nó đối với dân sự, các nhà duy thức học, đặc biệt là những nhà sớ giải, thì thường đặt ra cái tính năng của ý thức qua sáu câu sau đây: công phi thủ, tội phi khôi. Nếu nói về cái công thì ý thức là số một đối với tám thức, vì nó dẫn khởi ra các phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tư duy cho các cái lĩnh vực từ khoa học cho đến văn học. Không có cái gì tích cực có giá trị mà không liên hệ đến tính năng của ý thức. Và có ý thức mà xã hội loài người vượt trội hơn xã hội các loài động vật, có thể tổ chức xã hội về cao đạo đức, về cao tâm linh, trở thành các nhân cách siêu phàm thoát tục đặc biệt, hoàn toàn là điều do ý thức tích cực mà đạt. Nhưng đối với những cái xấu xa, tội lỗi, phạm pháp, lừa đảo, giết người, trộm cướp, đầu voi, cưa chuột, những hình thức rất là tinh vi, cũng là điều do hoạt động tiêu cực của ý thức. Mỗi một người cũng đều có một bộ não giống nhau. Ý thức hoạt động trên nền tảng của chất ngã, tức là bản ta. Thì có người đó, từ lời nói, hành động với việc làm bao giờ cũng mang lại lời làm cho thai nhân. Nhưng có người đó, thể phát ngôn là kiếm chuyện, thể làm là phá đám, thể tư duy là nghĩ đến cái tiêu cực, cái phần lợi về mình đó. Cho nên cái xấu nhất cũng là ý thức, và bên cạnh đó cái tốt nhất cũng là ý thức. Này Huyền Trang có hai câu đánh giá về ý thức như sau: động thân pháp tử độc phi tối, dẫn mạng chiêu năng chiêu nghiệp lực khiên. Vì nghĩa thứ sáu có công năng hơn hẳn các thức còn lại về việc làm phát sinh ra các hành động của thân thể và con nữ. Nó tạo ra tiến trình giảm nghiệp và mãn nghiệp, vốn có công năng đưa đến các quả báo sau đó hoặc ở kiếp sau. Giảm nghiệp tức là các cái tiến trình tiếp nối kế theo sau. Mãn nghiệp là nhờ vào sự tiếp nối đó mà quả từ trổ trên nhân được gieo và tác động cùng chiều của duyên. Ý thức là cái tạo ra tiến trình như người nêu. Sáu, quan hệ với ba nghiệp thân khẩu ý. Như thức học khẳng định rằng về phạm vi tương ứng, ý thức hoạt động cùng lúc với 51 tâm sở, tức là có 30 tâm sở thì ý thức cùng đồng hành chung hết. Nó có bằng một cách rất là tinh vi, xuyên suốt quá trình thời gian. Ý thức là đạo diễn của thân và lời nói, đó là nền tảng để tạo ra các hành động, nó là chủ đạo của tác ý, là kế hoạch, tạo phương tiện thể hiện các hành vi. Ở đây nếu ta so sánh với bài kinh Pháp Cú kệ 165 thì ý thức rất là phù hợp trong những thức học được mô tả. Thiện và ác do ý thức, tịnh và uế là do ý thức. Không ai có thể thanh tịnh ai mà không ai làm chỉ mô ai. Ý thức tạo ra tiến trình phàm và thánh và mọi cảm hứng trên cuộc đời. Ngôn ngữ của những thức học mặc dù khác với kinh tạng nguyên chất, nhưng nội dung được mô tả là tương đương với nhau. Bảy, phân loại ý thức một nhỏ ngũ câu ý thức, tức là ý thức đồng hành với năm thức giác quan nhằm đánh giá các đối tượng giác quan được phản ánh như là một nhu cầu hay là như là một sự tình cờ. Khi nào có sự đồng hành của ý thức, sự đánh giá đó trở nên liễu điệu, tức là rõ ràng hơn, cụ thể hơn, sâu sắc hơn, tinh vi hơn, và đã tạo ra tiến trình nhận thức về thực tại một cách có bài bản. Trong lúc bị phân tâm thì ý thức đã thiếu sự chú ý tập trung, cho nên tiến trình nhận thức trong tình huống này trở nên là lơ là, yếu dần, yếu mòn. Ví dụ như khi uống cà phê và xem phim đó, thì người uống trong tình huống này là đang nói chuyện thảo luận với một người khác hay là hai ba người bạn trở lên. Đồng lúc ấy đó, việc xem cái màn ảnh truyền hình được diễn ra, thì việc xem trong tình huống này nó trở nên là mờ nhạt, và các đoạn nhạc trong phòng trà cũng trở nên là mờ nhạt, đang khi cái câu chuyện thảo luận giữa hai người trở thành là chính. Nếu chúng ta cắt gớ họ lại, cái đoạn phim hay là toàn bộ nội dung bộ phim diễn ra trong thời điểm hai người này đang ngồi thảo luận, thì họ không thể nào nói thành bằng và có chiều sâu được. Hoặc là trong thời gian 30 phút đó thì họ đã phải vô tình nghe trung bình đó là 5 bản nhạc, thì việc hỏi nội dung sẽ làm cho người đó không thể nào trả lời chi tiết nội dung cái bản nhạc đó là cái gì được. Ý thức là bị phân tâm rồi, cho nên từ lúc đó ý thức tập trung hoạt động với con mắt, hoặc là tập trung hoạt động với lỗ tai, hoặc là cả hai, thì lúc đó đó cái lỗ mũi và cái lưỡi cũng hoạt động, nhưng lại không có sự đồng hành mạnh hơn với ý thức. Nhưng cũng có những tình huống đó, là cả năm thức giác quan cùng hoạt động một lúc với ý thức. Ví dụ như người Nhật á, thì họ ăn đó, là ăn với cả năm giác quan, chứ phải ăn với con mắt không. Họ phải làm các thực phẩm rất là đẹp, nhỏ, hình thù, màu sắc để gây kích thích khẩu vị. Văn hóa ẩm thực của Huế là ít nhiều có cái cùng cái tính chất của văn hóa ẩm thực như là người Nhật, làm rất là tinh tế. Khi ăn á, thì người Nhật không thích nhai một cách im điềm, phải nhai làm sao nghe rộn, canh thuốc rộn như là mình nghe mình thấy khó ớ luôn, và họ xem đó là ăn ngon. Tức là nhai thế nào phải tạo ra âm thanh, như vậy đồng lúc ấy lỗ tai cũng ăn, cái âm thanh nó tạo kích thích khẩu vị rất là ngon. Và khi nhai ngốn như vậy đó, thì cái lưỡi hoạt động mạnh hơn, cái lỗ mũi phải ngửi và hết xích son xích xào vậy đó, để nó tạo ra một cái phấn khích về cái tiến trình nhai nuốt và cảm nhận thực phẩm được đưa vào. Thân thể phải ngồi ở cái ghế thoải mái trong phòng mát lạnh thì mới cảm thấy là ăn ngon. Như vậy năm thức giác quan hoạt động của một lúc với thức. Nên khi chứng kiến cảnh một sư cô hay một thầy tu người Nhật Bản ăn uống thì từng có đánh giá đó là bất bội nghi, bởi vì chân quá ẩm thực của họ là thế, không phải dễ dàng một ngày một bữa vào chùa thực tập ăn những cái điều mà có thể bỏ được cái nghiêm tập đã trải qua cả hàng nghìn đời. Hai nhỏ đập đầu ý thức, tức là ý thức hoạt động một mình không có sự đồng hành tiếp sức cùng lúc với năm giác quan. Hai nhỏ ý thức trong mộng, về đêm hay là giấc ngủ ban ngày thì hầu như là ý thức hoạt động theo các siêu của nó, tạo ra rất nhiều các nội dung trong giấc mơ, mà phần lớn nội dung giấc mơ là những rối loạn của ý thức, những ức chế của tâm lý, những phản ánh thiếu giác quan và những thứ không có thật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta là đừng nên bận tâm về nội dung của giấc mơ, dù là mơ ban ngày hay là mơ ban đêm. Tất cả các giấc mơ ác mộng đều là những rối loạn của thần kinh thôi, cho nên đừng nên bận tâm về nó. Các chị em phụ nữ mê tín dị đoan thì rất quan tâm về những nội dung giấc mơ và để cho chúng chi phối hạnh phúc của chính mình vào ban ngày. Sau khi mơ một giấc mơ nào đó, họ lấy chị em thích đi giải mã tới các loại thầy bói để xem ý nghĩa biểu tượng và cái gì sẽ diễn ra trong tương lai liên hệ đến nội dung của giấc mơ này. Thực ra theo Phật giáo cũng giống như là tâm lý học hiện đại, giấc mơ là các ức chế của tâm lý thôi. Những cảnh huống hại hùng mình không đáng, không tin được, ngờ vực, lo âu, sầu muộn, cái gì mà nó làm cho cảm xúc nó có một cái phản ứng gọi là sốc nổi lên thì thông thường tối hôm đó và giấc ngủ sau đó là nó phải diễn ra các giấc mơ thật. Rồi vì là hoặc là một mình cho nên ý thức sẽ trở thành là người viết kịch bản, người đạo diễn và cũng là cái người đọc thoại một mình. Mặc dù các con người có mặt trong giấc mơ nó có thể là 30-40 người, nhưng mà ý thức nó sẽ đóng vai hết cả 30-40 người lại. Trong tình huống này thì ý thức đã xây dựng ra các ảnh tượng trên cơ sở của các dữ liệu đã có trước hoặc là tự hiện 100%. Bằng cái việc tự tạo một cách trong mộng này, ý thức thể hiện các thái độ về con người, sự vật mà ta lúc thức đó, vì lý do tế nhị hoặc là vì luật pháp mà người ta không dám mạnh dạn để thể hiện ra. Cho nên ngủ mà không mộng được gọi là ngủ trong chánh niệm sẽ giúp cho tuổi thọ của người ngủ được tốt hơn, và người đó sau khi thức dậy nó sẽ có một cái tâm lý thoải mái, thư thái và có thể có rất nhiều cái phát minh và sáng tạo. Còn ai để cho đọc ảnh cảnh hay đế chất cảnh quá nhiều vào ban ngày tác động chi phối đó thì trong giấc mộng đó, nó sẽ dẫn đến các cái ảnh tượng sai lầm, điên đảo, phi lý. Mà thức dậy đó, từ đó thì căng thần kinh, mỏi mệt, từ đẳng, không thể nào khỏe được. Cho nên tốt nhất là hãy xua tan nội dung của các giấc mộng sau thức dậy bằng việc nhận thức mộng là không có thật. Các dữ liệu trong cái mộng không phản ánh được hiện thực, cho nên cũng không thể nào kiểm chứng được, và do đó đừng nên bận tâm về. Ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ, người có giấc mộng có năng lực ngoại cảm có thể dự báo được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thì lúc đó thì hãy sử dụng các dữ liệu này để giúp đời và cứu người. Còn nếu như người nằm mộng không phải là những người có năng lực siêu giác quan như thiên nhãn thông, tức là biết những điều sẽ xảy ra, thì đừng nên mặc tâm này lắm. B, ý thức tán vị. Phần lớn 90% ý thức khi ngồi lại một mình đó, là nhớ lại những việc đã qua hoặc là hình dung các việc chưa xảy ra, suy nghĩ về việc hiện tại. Đó là sự phân tâm quỷ thức. Tán vị tức là phân tâm ta. Có người có cái khả năng phân tâm như là một thói quen. Đang ngồi học bài, có người là thích mở nhạc hoặc là xem TV, tức là nỗ lực phân tâm 2-3 việc cùng một lúc, thì đó là trái ngược lại với chánh niệm và tỉnh thức của người tu. Và theo Đức Phật á, ai sống với cái tán vị ý thức tức là phân tâm quá nhiều thì ý thức sẽ làm việc một cách bệt mỏi tư đẳng, vì đã lạm dụng chức năng tư duy quá nhiều thứ cùng một lúc mà vốn là không cần thiết. Đức Phật thì khuyên dạy chúng ta là hãy tập trung làm một việc trong một thời gian tại một không gian nhất định, và khi kết thúc việc đó tức là kết quả, chúng ta mới tiếp việc thứ hai. Nhờ đó chúng ta không phải đeo vòng ý thức cho các việc mà lẽ ra nó chưa cần phải quan tâm hay là hướng về. Khi nghĩ về một việc thiện nhất định nào đó thì ý thức sẽ đồng hành với 11 tâm sở thiện như là chánh tín, siêng năng, hổ thiện cá nhân, hổ thiện xã hội, không tham lam, không sân hận, không si mê, nhẹ nhàng thư thái, không mua luôn phóng túng, rồi không chấp trước, không làm tổn hại ai. Thì trong tình huống này á, ý thức sẽ giúp cho con người trở thành một người có nhân cách, có phẩm hạnh, có quan nghi, có giá trị, mà ai có cơ hội tiếp xúc sống chung, làm việc chung đều cảm thấy là bội phục hay là nể việc. Như vậy các cái nội dung tư duy thiện sẽ làm cho ý thức tán vị theo một chiều hướng tích cực và có giá trị cho con người. Những người xuất gia có lý tưởng lớn, có chí nguyện lớn thì bao giờ cũng nghĩ đến việc phụng sự chúng sinh cũng với một cái ngân quỹ thời gian giống như nhau trong một kiếp người. Người có chí nguyện lớn sẽ làm được rất nhiều việc. Tán vị ý thức trong tình huống này là làm lễ đạt cho nhiều người. Biểu hiện của người đó là năng động, tích cực, tức là làm từ sáng cho đến cuối đêm, hầu như không lúc nào mà rảnh việc, rảnh tay, rảnh chân hết. Nội dung của người đó bao giờ cũng nghĩ đến hai nhân và cái gì lợi lạc. Tuy nhiên cũng có những tình huống tán vị ý thức nghĩ vào các nội dung tiêu cực, cái xấu cho xã hội và hai nhân, và cái lợi lạc của mình bất chấp luật pháp và đạo đức, thì lúc ấy ý thức sẽ đồng hành với 6 loại phiền não nguy hiểm, bao gồm tham lam, nỗi nóng, si mê, khinh thường, nghi ngờ giận dữ và ác kiến. Từ đó các hoạt động của thân thể và ngôn ngữ bao giờ cũng là cái tiêu cực, cái xấu cho mọi người. Ba nhỏ, ý thức trong định. Cảnh của ý thức trong định khác với cái cảnh mà ý thức tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Trong định thì có hai tình huống: định chân chính và định tà. Định tà bao gồm các loại định như là định xuất hồn, rồi định nhân điện, vân vân. Các loại định vừa nêu sẽ làm cho con người xa rời thế giới hiện thực, và sau một thời gian thực tập các loại định này mà nếu không biết dừng lại kịp thời, phần lớn rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, tức là bị tâm thần, bị liên loạn. Theo Đức Phật á, chánh niệm được hiểu là thân và tâm có mặt cùng một lúc, không tách rời khỏi nhau theo giữa tức trực. Đang khi những người chủ trương thiền xuất hồn đó, thì suối các hành giả phải quán tưởng cái tâm thức nó thoát ra khỏi cơ thể, và từ đó nó tạo ra một cái cảm giác ảo về hạnh phúc, thoải mái, thư thái, giải thoát. Rồi sau đó khi nhận trở lại cái cơ thể này đó, thì con người vẫn là con người của chính họ thôi, và còn tham sân si thì não nghiệp chướng và các hành động bất thiện. Cho nên việc thực tập thiền xuất hồn như vậy là không cần thiết, và để không khéo sau này bị rối loạn tâm thần. Những người thực tập và nhân thiện thì được người hướng dẫn yêu cầu thực tập đó là hình dung rằng là một cái luồng điện ở bên ngoài đang nhập vào cơ thể của mình bằng việc mở luồng sang, làm cho người đó rung một cách là không kiểm soát được. Và một số người sau các động tác xung chuyển đó lại có cái khả năng trị được một vài cái chứng bệnh, từ đó ngộ nhận rằng là việc mở điện sinh học ở bên ngoài vào trong cơ thể sẽ làm cho người đó trở thành một người siêu phàm. Sau thời gian thực tập, phần lớn 60% là bị tâm thần rối loạn tay chân cắt, mát mát tiên tiên cùng cùng. Đang khi những cái chứng bệnh mà những người nhân thiện không bị bệnh á, có thể chữa được á, là rất đơn giản, mà ta chỉ cần tốn vài ba chục ngàn mua các loại thuốc do đông y hoặc tây y chế tác là có thể vượt qua được. Người thực tập nhân thiện phải mất đến hàng tháng để có được cái năng lực đó để làm gì, và cái khả năng bị mát chạm mặt là rất cao. Trường hợp ý thức bất loạn được đạo Phật đề cập và khích lệ, đó là chánh định, sẽ giúp cho hành giả có thể thư giãn toàn bộ các hoạt động của ý thức. Việc thực tập trong tình huống này đơn giản nhất là nên dựa vào thứ niệm xứ, tức là lấy thân làm đối tượng, tương tự cảm giác, tri giác, tức là của cái cõi cảm xúc, rồi tâm niệm nguyên và các hình và tượng trong não theo chiều hướng tích cực, tức là quán tưởng làm thế nào đó để cho tâm buông mọi chấp về thân và về chính tâm, thì hành giả có thể thoát ra khỏi mọi chấp ngã và chấp pháp. Cho nên đừng nên một cách máy móc quán tứ niệm xứ bốn đối tượng của một lúc ta đi chúng ta ngồi. Người nào không còn chấp về thân thì không nên quán thân nữa, mà quán thẳng vào cảm xúc. Và dựa vào cái cấu trúc này đó, thì chị em phụ nữ nên tập quán cảm xúc và các ý niệm, vì cái tư duy tưởng tượng của chị phụ nữ là rất phong phú, nó vượt ra thế giới thực tại, thì do vậy dễ sống ảo giác là suy luận sai, tức là trục quan sai và suy luận là tiêu cực. Còn người nào bị kẹt vào sự tưởng tượng trong đầu nhiều thì hãy tập quán thiền pháp, tức là làm sao nhổ lên tâm, trói buộc tâm, là cho người bị rơi vào các cảnh giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bao gồm tham lam, sân hận, si mê, hoài nghi, cào cử và hôn trầm, thì hành giả có thể nhập vào trong chánh định đúng nghĩa. Sau khi thực tập tứ niệm xứ một thời gian và quen rồi, thì hành giả có thể đưa vào cái nội dung của thiền thứ tư, tức là xả niệm thanh tịnh. Mọi đối vật mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tham xúc chạm với hình dung đó cần phải được buông bỏ để hành giả thư giãn thân và tâm. Người thực tập loại thiền thứ tư này chỉ trong vòng một thời gian ngắn 10 phút cho đến 20 phút là có thể đạt được thiền chỉ, để từ đó có thể nhập vào trong định sâu sắc. Buông xả thiền đó ra thì hành giả sẽ có một cái trạng thái thư lắng hoàn toàn, thoải mái hoàn toàn, nhẹ nhàng, và có thể rất nhiều cái sáng tạo pháp minh sáng kiến có mặt. Do đó là tu sĩ thì chúng ta chỉ nên là tập trung vào loại thiền định chân chính mà Đức Phật đã dạy thôi, tức là tứ niệm xứ. Phát triển rộng về tứ niệm xứ thì kinh Trung Bộ và Trung Hoa Hàm đưa ra 16 pháp quán niệm hơi thở. Thiền công án và thoại đầu không phải là sản phẩm tâm linh của Đức Phật, mà là do các tổ Trung Quốc sáng tạo ra. Nó có thể thích hợp với một thiểu số chứ không phải là đại đa số. Theo chúng tôi, hai loại thiền công án và thoại đầu do là của Lâm Tế, Dân Môn, Nguyên Ngưỡng, Tào Động không thể sâu sắc bằng như là thiền tứ niệm xứ hay là 16 pháp quán niệm hơi thở hoặc là minh sát tuệ của Đức Phật. Do đó chúng tôi kính đề nghị thay vì thực tập thiền theo lăng kính của các tổ Trung Quốc, chúng ta hãy mạnh dạn quay trở về thiền gốc của Đức Phật. Người Trung Quốc đó thì có thói quen cho thiền của Đức Phật đó là thiền Như Lai, đó là loại thiền thấp, đó là một loại tăng thượng mạng về nhận thức thuận, mà chúng ta không nên tiếp tục trở thành nạn nhân của Trung Quốc. Thì đâu quay trở về Đức Phật gốc thì tốt hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta có đối tượng thực tập rất cụ thể, hoặc là thân, hoặc cảm xúc, hoặc là tâm, hoặc các ý niệm trung tâm, để chúng ta vượt qua các loại chấp ngã, chấp pháp. Còn các thiền của công án ở đầu đó, nó có vẻ là sâu sắc về những lý luận, mà trên thực tế là chẳng có giá trị nhiều trong vấn đề thực tập, và nó cũng không có bài bản trình tự thứ đó để chúng ta thực tập tốt. Cho nên hai thầy trò thiền sư Suzuki sau dài chục năm nỗ lực ở phương Tây, thiền công án ở đầu vẫn không có chỗ đứng. Đang khi đó thiền Vipassana của cư sĩ Goenka thì có chỗ đứng vững. Thiền chánh niệm của thầy sư Nhất Hạnh cũng dựa vào tứ niệm xứ có sáng tạo, lại có một chỗ đứng trong cộng đồng của phương Tây ngày nay. Chỉ cần so sánh nhỏ như thế, chúng ta thấy cái của Đức Phật dạy sâu sắc và hữu dụng hơn nhiều. Nếu thực tập thiền định thì hãy nhớ lấy thiền chỉ, thiền quán, tứ niệm xứ và thiết tâm bất loạn của Đức Phật đã dạy, chúng ta sẽ có nhiều cái kết quả tốt hơn. Thì bằng cái cách thức tu tập này á, thì ở cái trình độ vô tự thiên, ý thức hoàn toàn ngưng hoạt động, a la hán hoặc thánh là có mặt, thì ý thức đã được chuyển hóa đến tạng gốc rễ. Và trong tình trạng bị bất tỉnh nhân sự hay là trong trạng thái phạm vi thực vật á, thì ý thức tạm ngưng hoạt động thôi chứ chưa có chết hẳn. Năm ngoái thôi là điều hành bài cho phòng 2, lãnh đạo trung ương giáo hội đến thăm ông viện trưởng sáng lập Đạo Phật Hạnh và Hội Phật giáo Việt Nam. Thì sau cả 10 phút chờ đợi thì ông mở mắt ra thật to, và thị giả của ông là Thượng tọa Thích Tâm Minh nói đây là hòa thượng Chí Quảng, đây là hòa thượng Thiện Nhân. Thì ông bắt đầu nháy mắt như là một sự cảm nhận. Như vậy ông không phải rơi vào trạng thái hành vi thực vật như một số người đã lý giải sai. Thì thường là những người sống thọ mà rơi vào chứng bệnh Parkinson, tức là rung tay đó, tức là do não có vấn đề, thì là ít nói mặc dù vẫn cảm nhận được. Đang khi hành vi thực vật là một cái trạng thái hôn mê, hoàn toàn là ý thức ngưng hoạt động, cho nên cái đau đớn thấy nghe người biết là không hoạt động được. Còn Ô Minh Châu của chúng ta đó thì cảm nhận được bằng câu mắt, cho nên khi giới thiệu thì ông nháy cái nháy mắt, còn nếu ông giới thiệu đến thì ông nháy mắt. Đó là một sự cảm nhận để thể hiện ra là tôi đang biết các thầy, những thế hệ kế thừa của tôi đến thăm tôi biết ơn người ta và tôi chúc phúc cho các thầy theo một cách thức nào đó mà ông tự suy nghĩ như một loại ý thức bắt đầu theo kiểu thức nghiệm. Thì việc học về các hoạt dụng ý thức như mình yêu thì giúp cho chúng ta biết huấn luyện ý thức một cách có chủ ý theo chiều hướng tốt, để tạo một nhân cách đạo đức có giá trị cho con người và cho cuộc đời. Tránh sử dụng ý thức đang lúc thức hay khi lúc ngủ theo chiều hướng tiêu cực, vì chúng ta phải lãnh lấy hậu quả xấu của nó. Thì đó là cái thông điệp chính mà chủ đề về các tầng kệ liên hệ đến ý thức được đề cập đến và gửi đến chúng ta.